Tả quân Lê Văn Duyệt là một trong những khai quốc công thần của triều Nguyễn. Từ năm 17 tuổi, ông đã đi theo phò tá chúa Nguyễn Ánh, lúc bấy giờ còn đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhà Tây Sơn. Ban đầu, ông giữ chức thái giám, làm nhiệm vụ bảo vệ và tháp tùng chúa Nguyễn mọi lúc mọi nơi. Chỉ đến khi tài dụng binh dần bộc lộ thì ông mới được Nguyễn Ánh cất nhắc lên làm thuộc đội vệ úy và sau đó cầm quân đánh thắng nhiều trận lớn. Lê Văn Duyệt cũng là một trong những người có công trong việc giúp đỡ Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn. Năm 1801, ông được phong chức trưởng tả dinh, đô thống chế, quận công. Sau khi phò tá thành công Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long, tức năm 1802, Lê Văn Duyệt được phong lên làm khâm sai, trưởng tả quân dinh, bình tây tướng quân, quận công, mà ngày nay chúng ta vẫn thường gọi tắt là tả quân. Trong sự nghiệp võ lực rực rỡ của mình, tả quân Lê Văn Duyệt đã có hai lần giữ chức tổng trấn Gia Định Thành. Lần thứ nhất là vào thời vua Gia Long năm 1812 đến năm 1815. Lần thứ hai là dưới thời vua Minh Mạng, con trai của Gia Long, từ năm 1820 đến 1832. Một người đứng trong hàng ngũ khai quốc công thần của triều Nguyễn đã có công với vua, với dân như Lê Văn Duyệt, cuối cùng lại rơi vào cảnh chịu án, bị đem ra nghị tội. Năm 1832, ông qua đời ở tuổi 69 sau khi lâm trọng bệnh. Lúc ấy vẫn đang giữ chức tổng trấn Gia Định Thành. Năm 1833, Lê Văn Khôi, người con nuôi của Lê Văn Duyệt, dấy lên cuộc binh biến thành Phiên An, thủ phủ của Gia Định Thành. Mục đích của cuộc binh biến được cho là để trả thù cho Lê Văn Duyệt. Hai năm sau, triều đình đánh tan cuộc phản loạn. Lê Văn Duyệt lúc này đã mất được 3 năm, cũng bị xử tội, còn mộ thì bị san phẳng, xiềng lại bằng xích để to hàng chữ. Nguyên yểm Lê Văn Duyệt, phục pháp xứ, có nghĩa là đây là nơi hoạn quan lộng quyền Lê Văn Duyệt chịu tội. Đến đời con cháu của vua Minh Mạng là vua Thiệu Trị và vua Tự Đức, người thân của tả quân Lê Văn Duyệt đã được tha tội. Mộ phần của ông cũng được tháo xiềng, nhổ bia khắc 8 chữ và được xây đắp lại. Liệu có uẩn khúc nào ở đây? Giáo sư tiến sĩ, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đánh giá.
Đó là cái vụ án. Nhưng chỉ trong thời Minh Mạng thôi. Minh Mạng mất năm 1840. Thì đến năm 1841, Thiệu Trị lên ngôi. Và chính Thiệu Trị là người đã phục hồi danh dự cho Lê Văn Duyệt. Và như vậy thì ông lại được đề cao.
Đến thời vua Tự Đức, công thần Vũ Xuân Cẩn, cha của Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, đã dâng sớ xin minh oan cho các vị đại thần. Trong đó, theo ghi chép của Đại Nam Thực Lục, khi nhắc đến vụ án Lê Văn Duyệt có đoạn: Lê Văn Duyệt và Lê Chất đều sau khi đã chết, phát xuất ra án nặng, đều phải truy đạt hết quan tước, xử phải tội lây. Ngụ ý, cuộc nổi dậy của người con nuôi đã khiến Lê Văn Duyệt chịu liên lụy. Thực hư ra sao? Quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử xuất bản trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Đầu năm 1832, tả quân Lê Văn Duyệt xin vua Minh Mạng cho nghỉ hưu và đồng thời đề xuất bãi bỏ Gia Định Thành. Trong Đại Nam Liệt Truyện, bộ sách sử học do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn chép rằng: Năm thứ 13, tức 1832, mùa xuân, Duyệt nghe Bắc Thành tổng trấn Lê Chất đã chết. Các tỉnh đều đã chia hạt, đặt quan, thôi không đặt tổng trấn Duy Thành. Hạt Gia Định vẫn chưa một lệ cử hành. Bèn dâng sơ nói: Tôi tuổi suy sức mỏi, khẩn xin cáo nghỉ và xin đem thành hạt theo chế độ mới liệu chia đặt. Vua dụ Duyệt hãy cố gắng cung chức, đợi sau sẽ ra chỉ thi hành. Sau khi Gia Long lấy lại được ngôi vị, trong bối cảnh lịch sử biến động như lúc bấy giờ, ông quyết định giữ lại cơ cấu hành chính đã có từ thời các chúa Nguyễn. Trong đó, hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ được phân chia thành các trấn. Các trấn này sẽ tạo thành một thành trì do một viên quan đứng đầu, gọi là Tổng trấn Bắc Thành và Tổng trấn Gia Định Thành. Trong giai đoạn Lê Văn Duyệt giữ chức Tổng trấn Gia Định Thành lần thứ 2, thì người giữ chức Tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất. Lê Chất vốn là một danh tướng của nhà Tây Sơn. Tuy nhiên, sau khi vua Quang Trung mất, nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, Lê Chất bị vua truy bắt nên đã chạy trốn. Sau đó, ông theo hầu chúa Nguyễn Ánh và lập được nhiều công trạng, được coi là một trong những khai quốc công thần cùng với Lê Văn Duyệt. Dưới thời vua Minh Mạng, ông được vua trọng dụng và từ năm 1818, ông giữ chức Tổng trấn Bắc Thành. 1826, Lê Chất bị bệnh rồi mất. Sau đó 5 năm, vua Minh Mạng giải thể Bắc Thành, chia ra thành các tỉnh. Từ đó dẫn đến việc Lê Văn Duyệt dâng sớ xin từ chức Tổng trấn, cáo quan về hưu vào đầu năm. Vì vua không phê chuẩn nên ông vẫn tại chức cho đến khi qua đời vào cuối 1832. Theo cuốn Việt Nam Sử Lược của nhà sử học Trần Trọng Kim, khi Tả quân Lê Văn Duyệt vừa mới mất, vị quan bố chánh đầu tiên của Gia Định Thành là Bạch Xuân Nguyên lấy danh nghĩa là làm theo mật chỉ để truy xét Lê Văn Duyệt. Không chỉ có Lê Văn Duyệt, các thuộc hạ cũ của ông cũng bị truy bắt và điều tra. Lúc bấy giờ, con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi cũng bị bắt giam. Sau đó, Lê Văn Khôi vượt ngục, tiến hành tập hợp lực lượng. Khoảng giữa 1833, Lê Văn Khôi giết bố chánh Bạch Xuân Nguyên cùng một người nữa cũng tham gia điều tra Lê Văn Duyệt là Tổng đốc Nguyễn Văn Quế. Lê Văn Khôi chiếm luôn thành Phiên An, sau đó một tháng thì chiếm được hết 6 tỉnh Nam Kỳ. Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn ghi lại trong Đại Nam Liệt Truyện, Khôi sợ phải tội, mưu làm loạn, nói phao lên rằng báo thù cho Duyệt. Cuối năm 1833, Lê Văn Khôi chết vì bệnh, con trai còn nhỏ tuổi lên thay. Mặc dù không còn người cầm đầu, nhưng quân nổi dậy vẫn chiếm giữ được thành đến tận 1835 mới bị triều đình đánh bại. Sau cuộc binh biến, gần 2.000 người theo quân nổi dậy đều bị xử tử và đem chôn cùng một chỗ. Những kẻ cầm đầu, bao gồm cả con trai của Lê Văn Khôi, thì bị đóng cũi đưa về Huế nhận án tùng xẻo. Lê Văn Duyệt cũng bị đem ra xử tội. Bộ Chính sử nhà Nguyễn, Đại Nam Thực Lục chép rằng Lê Văn Duyệt vì lời nói và việc làm bội nghịch có 7 tội đáng chém. Bên cạnh đó, ông còn bị khép thêm 2 tội thắt cổ. Vua Minh Mạng còn ra một đạo dụ có đoạn: tội Lê Văn Duyệt đếm tội cũng không hết, nói đến đau lòng, dù có bổ áo quan và phanh thây cũng không oan. Song nghĩ hắn chết đã lâu, trước đã chịu tội âm, lại truy đạt quan tước, còn nắm xương khô trong mà, nay cũng chẳng thèm ra hình. Sau đó, đến thời Thiệu Trị và Tự Đức, hai vị vua đều xem xét sớ, xin minh oan từ các vị công thần mà ban lệnh tha tội cho người thân, cũng như khôi phục nguyên hàm và cấp lại ruộng thờ cho Lê Văn Duyệt. Xung quanh vụ án của Lê Văn Duyệt tồn tại nhiều giai thoại và giả thuyết. Trong đó có ý kiến cho rằng Lê Văn Duyệt phải chịu tới 9 tội danh do lúc sinh thời ông đã có nhiều mâu thuẫn với vua. Phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Phan Quang đã từng đánh giá rằng nguồn gốc của mâu thuẫn giữa vua Minh Mạng và Lê Văn Duyệt đó là Lê Văn Duyệt phản đối việc Minh Mạng nối ngôi Gia Long và muốn lập con Hoàng Tử Cảnh. Năm 1801, con trai trưởng của vua Gia Long là Thái Tử Cảnh mất sớm vì đậu mùa. Cái tên tiếp theo cho vị trí người kế vị là Hoàng Tôn Đán, con trai của Thái Tử Cảnh. Tuy nhiên, theo bài viết, vua Gia Long với quyết định chọn người kế nghiệp đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 81, khi vua Gia Long bước sang tuổi 50, nhiều đại thần tâu với vua xin lập người kế vị nhưng vua chưa quyết định. Theo quyển Quốc Sử Di Biên do nhà nho Phan Thúc Trực ghi chép về triều đại nhà Nguyễn thì Lê Văn Duyệt đã bày tỏ mong muốn lập Hoàng Tôn Đán lên làm người kế vị nhưng Gia Long không đồng ý. Còn theo Chính sử Đại Nam Thực Lục không có ghi chép nào cho thấy Lê Văn Duyệt ủng hộ Hoàng Tôn Đán hay phản đối Minh Mạng tức Hoàng Tử Đàm lên ngôi vương. Trong thực tế, người tỏ rõ thái độ phản đối cơ hội kế vị của vua Minh Mạng là Nguyễn Văn Thành, một trong những khai quốc công thần của triều Nguyễn. Đồng thời, ông cũng là người giữ chức Tổng trấn Bắc Thành trước danh tướng Lê Chất. Cuốn Đại Nam Liệt Truyện có ghi, Nguyễn Văn Thành mời triều thần về họp riêng ở nhà mình để cùng nhau tôn lập Hoàng Tôn Đán lên ngôi thái tử. Bởi lẽ với ông, nếu chọn người kế vị thì nên tuân theo nguyên tắc đích tôn thừa trọng, nên chọn con cháu dòng chính là Hoàng Tôn Đán để phù hợp với lễ nghi thời bấy giờ. Trong khi đó, Hoàng Tử Đàm vốn là con ruột của Thứ Phi và là con nuôi của vợ chính vua Gia Long, là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu. Chính sử không có ghi chép gì về thái độ của Lê Văn Duyệt, chỉ cho biết trước khi Gia Long băng hà, vua đã triệu Lê Văn Duyệt cùng lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Hưng vào nhận di chiếu phò tá hoàng đế mới là Hoàng Tử Đàm, tức vua Minh Mạng. Nếu Lê Văn Duyệt một lòng phản đối Minh Mạng lên ngôi, vậy việc Gia Long gọi ông vào nhận di chiếu liệu có hợp lý? Như vậy, giả thuyết Minh Mạng và Lê Văn Duyệt có mâu thuẫn xuất phát từ việc chọn người kế nhiệm Gia Long chưa thuyết phục. Khi đối chiếu với chính sử nhà Nguyễn, trong cuốn Tạp ghi Việt sử địa, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu đã nhận xét rằng các nhà nghiên cứu Pháp và các tiểu thuyết gia lịch sử thường lấy giai thoại Lê Văn Duyệt xử chém cha vợ mua Minh Mạng để tô đậm thêm mối mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nhân vật lịch sử này. Theo cuốn Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận của học giả nổi tiếng Trương Vĩnh Ký, mộ của Phó Tổng trấn Gia Định thành Huỳnh Công Lý là do vua Minh Mạng xây để tôn vinh người cha vợ. Huỳnh Công Lý bị chặt đầu theo lệnh Lê Văn Duyệt. Lý do là vì khi Lê Văn Duyệt về kinh thành để xử lý công vụ, Huỳnh Công Lý đã giao du thân mật với các bà vợ của Lê Văn Duyệt. Đến khi quay về, Lê Văn Duyệt liền cho giết Huỳnh Công Lý không chứng cớ chính đáng và không nể nang gì vua Minh Mạng. Tuy nhiên, sự thật về vụ án của Phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý không phải như vậy. Phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý tham nhũng và bị nhân dân tố cáo. Sau đó, Lê Văn Duyệt gửi bản tấu về sự việc này cho vua Minh Mạng. Vua nhận bản tấu, xét thấy việc đưa Huỳnh Công Lý về kinh thành để xét tội không thuận lợi do còn phải mời nhân chứng đến, nên Huỳnh Công Lý bị tra xét ngay tại Gia Định. Theo Đại Nam Thực Lục, toàn bộ quá trình từ xét hỏi đến xử tử Huỳnh Công Lý đều được thực hiện theo lệnh của vua Minh Mạng. Do đó, không có chuyện Lê Văn Duyệt tự ý tiền trảm hậu tấu hay tự xử tội Huỳnh Công Lý trái với ý vua. Về chi tiết Huỳnh Công Lý là cha vợ vua thì vì chính sử không nhắc đến nên chưa thể khẳng định chắc chắn. Bên cạnh những giả thuyết hay giai thoại cho rằng Minh Mạng xử nặng Lê Văn Duyệt là vì mâu thuẫn, cũng có những ý kiến cho rằng việc này có liên quan đến chính sách cải cách hành chính của vua Minh Mạng. Trong bài viết về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu tiên triều Nguyễn, được đăng trên tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ tập 19, Phó giáo sư tiến sĩ sử học Trần Thuận và thạc sĩ Võ Phúc Toàn cho rằng Minh Mạng muốn thay đổi mô hình hành chính từ đời vua cha Gia Long để có thể tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương. Đối lập với mô hình cải cách của vua Minh Mạng là những vị quan đại thần như Lê Văn Duyệt, Lê Chất hay Nguyễn Văn Thành. Đây đều là những người nắm giữ trọng trách lớn và có nhiều ảnh hưởng đến các tổ chức địa phương Bắc Thành và Gia Định Thành. Không chỉ Lê Văn Duyệt, Lê Chất và Nguyễn Văn Thành cũng đều bị khép tội phản nghịch. Riêng Nguyễn Văn Thành bị khép tội khi còn sống, còn Lê Chất thì chịu chung số phận với Lê Văn Duyệt bị xử tội sau khi đã mất vài năm. Thực tế, vua Minh Mạng đã từng bước giải thể hai trấn Bắc Thành và Gia Định Thành, cải tổ lại bộ máy hành chính. Đặc biệt là Gia Định Thành, một vùng đất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ biên giới phía Nam và ngoại giao với các nước lân cận. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thuận và thạc sĩ Võ Phúc Toàn, triều đình không thể dùng sức mạnh để trấn áp và giải thể ngay lập tức vì lo ngại sẽ dẫn đến những cuộc bạo loạn. Thay vào đó, vua Minh Mạng đã dùng một cách khôn khéo hơn là dần dần loại bỏ các quan dưới quyền Lê Văn Duyệt cũng như bỏ bớt các đặc quyền của Tổng trấn Gia Định Thành. Tuy nhiên, ý vua khó đoán, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn. Lúc sinh thời, quả thực Lê Văn Duyệt cũng đã có những bất đồng với chính sách cai trị của vua Minh Mạng. Vị quan người Pháp sống dưới thời Gia Long và Minh Mạng là Chenier đã nhận xét về Lê Văn Duyệt như sau. Trong số những đại thần thân với người Pháp, chỉ có tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng trấn Gia Định Thành là dám đương đầu với Minh Mạng và những người thân cận của nhà vua. Đương đầu ở đây không có nghĩa là chống lệnh vua, mà dưới góc nhìn của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thuận và thạc sĩ Võ Phúc Toàn là Lê Văn Duyệt có những chủ trương xuất phát từ tấm lòng vì dân. Đơn cử là việc ông cho phép các linh mục phương Tây được tự do truyền đạo ở Nam Bộ. trái ngược với chủ trương của triều đình là cấm đạo. Lê Văn Duyệt muốn đảm bảo sự ổn định và phát triển của gia định thành nên mới tạo ra sự khác biệt trong chính sách địa phương và chính sách trung ương. Nếu bỏ qua những khác biệt trong cách thực hiện chính sách cai trị, có một sự thật lịch sử là lúc sinh thời, Lê Văn Duyệt cũng đã nhận được nhiều ưu ái từ hai vị vua Gia Long và Minh Mạng. Thời Gia Long, ông được vua cho phép hưởng đặc ân, nhập triều bất bái, tức là khi ông vào chầu vua, không cần phải bái lạy. Một vị tướng lẫy lừng được hưởng đặc ân là thế, nhưng nỗi oan mà ông phải gánh chịu sau khi qua đời vẫn chưa có lời giải. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.